Trân trọng kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa. Dầu rằng Hội Thánh có nhiều người đi dự hội đồng, tôi tới Chúa, trường đạo phụ tá và trong ban chấp hành nhiều người đi. Hội đồng năm nay rất là tốt là vì có những cái khóa huấn luyện học tập rất đặc biệt để tôi con của Chúa có thể quay về lo công việc cho mỗi hội thánh địa phương. Đó là một việc mà chúng ta rất mừng. Do vậy, cảm ơn Chúa cho những người ở nhà còn lại vẫn đến để thờ phượng, hầu việc Chúa. Chúng ta đến đền thánh Chúa để thờ phượng, để hầu việc Chúa. Và có một cái ý nghĩ mà tôi nghe nhiều người nói, ngày nào là ngày thánh của Chúa mà không đến được đền thờ thì coi như tấm lòng không thấy thỏa vui. Đó là một sự phước hạnh mà mỗi chúng ta là tôi con của Chúa, chúng ta đều khao khát để thờ phượng, để hầu việc, để phục vụ Chúa. Và Hội Thánh chúng ta thì cũng quen cái cách là tôi tới Chúa đi hầu việc Chúa, chỗ này chỗ khác và cũng vắng. Và chúng ta vẫn giữ cái lòng hiệp nhau, hiệp một để thờ phượng, tôn vinh Chúa. Cảm tạ Chúa, đó thật là một điều phước hạnh cho những tấm lòng yêu mến, trung tín, hết sức để phục vụ Chúa. Buổi sáng hôm nay, chúng ta cùng học với nhau về cái chủ đề hiệp một trong Chúa hay là hiệp một trong Christ. Thưa quý ông bà, trong tuần rồi thì chúng ta thấy cái bài học suốt mấy tuần lễ qua, ông mục sư cũng đã giảng về chủ đề này. Nhưng mà tuần rồi thì chúng ta thấy thầy trường đạo phụ tá Hòa giúp cho chúng ta lột xác cũ, tức là lột con người cũ, sống theo con người mới trong ơn của Chúa, bỏ khỏi những cái nết xấu trước khi chúng ta tin Chúa và mặc lấy con người mới. Có nghĩa là quý vị có cái kinh nghiệm, cái con sâu nó thay đổi thành con bướm. Cái con sâu thì ai thấy cũng ghê, nhưng mà khi nó đã trở thành con bướm, nên tức là sau một thời gian nó ủ trong cái kén thì nó mở ra, bay lên một con bướm rất là xinh đẹp. Cảm ơn Chúa, bài học kia rồi thầy Hòa đã giúp cho chúng ta như vậy. Hôm nay chúng ta học về hiệp một trong Chúa, hiệp một trong Đấng Christ. Một lần nữa tôi xin phép cầu nguyện, kính mời Hội Thánh đứng lên để chúng ta cùng nhau hiệp nguyện hướng về Chúa. Lạy Chúa, xin Ngài ở cùng chúng con trong giờ này. Bởi ơn Thánh Linh của Ngài, Chúa cho con đừng nói điều gì theo ý riêng của mình. Xin Chúa giúp đỡ chính lòng con để có một sự hiệp nhất với nhau trong ân điển của Chúa, trong tình yêu của Ngài, để chúng con cùng gây dựng với nhau, để chúng con cùng bước với nhau trên bước đường theo Chúa, để một ngày kia khi đến trước mặt Chúa trong sự vinh hiển, trong sự vinh quang, chúng con mừng rỡ chào đón nhau với tay bắt mặt mừng, bởi vì chúng con đã làm được những điều mà Chúa muốn chúng con sống, như điều của Phaolô đề cập đến đây, để dạy chúng con suốt cuộc đời hầu việc phục vụ Chúa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Hội Thánh an toàn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được ơn của Ngài để ngồi lại với nhau. Cái điều mà cộng đồng sống chung với nhau sợ nhất là cái sự thiếu hiệp một. Người ta thường nói 9 người 10 ý. Quý vị có bao giờ nghe câu này không? Tại sao vậy? Có người có người có hai ý, phải không? 9 người 10 ý tức là có người có hai ý. Mà đôi khi người này cũng không biết mình, cũng không hiểu chính mình nữa. Mình ra cái ý gì, cái ý nào, cái nào mà đúng, cái nào là sai, mình cũng không hiểu. Cho nên ta hay nói 9 người 10 ý. Thưa Hội Thánh, cộng đồng hiệp nhất với nhau là một cái rất khó. Nhưng mà chúng ta không nói chuyện cộng đồng, mà chúng ta nói chuyện ngay trong hội thánh của chúng ta. Ngay cả những người được cứu trong ơn của Chúa. Chúa Giêsu biết rằng bản chất của con người khó có thể đứng chung lại với nhau. Cho nên trước khi về trời, trước khi lên cây thập tự, Chúa cầu nguyện trong Tin Lành Giăng, thì Chúa nói: Cha ơi, con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ họ để họ được nên thánh và họ có sự hiệp một. Đó là lời cầu nguyện duy nhất, lớn nhất và sự ước ao. Hội thánh nào thiếu sự hiệp một? Hội thánh nào thiếu sự gắn bó, thiếu có sự yêu thương, có sự tha thứ, là hội thánh đó sẽ bị thất bại. Hội thánh sống mạnh là hội thánh phát triển, hội thánh thực thi quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống của mình. Và bởi quyền năng của Chúa đó, thì con cái của Chúa, mà chúng ta thấy câu 1 đó, tôi là kẻ tù trong Đấng Christ, câu 1 của Ephesians đoạn 4, khuyên anh em ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi đến anh em. Tôi là kẻ tù trong Đấng Christ. Ông không nói tôi là thủ tướng, tôi là nhân sĩ, tôi là giáo sư. Lúc đó ông, nếu ông không theo Chúa, ông có thể là một người nổi tiếng, nổi danh. Rồi ông không phải là một thượng nghị sĩ bây giờ khi ông viết Kinh Thánh này. Nhưng ông nói ông là kẻ tù, mà hãnh diện bởi vì kẻ tù trong Đấng Christ, khuyên anh em ăn ở một cách hòa thuận. Một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa gọi mình. Thưa hội thánh, cách xứng đáng đó là cách gì? Để tạo nên sự hiệp một, chúng ta thấy Phao-lô đề cập ngay đến điều kiện để có sự hiệp một. Điều kiện đó bày tỏ ra trong một cái câu mà ông đề cập đến là dây. Xin quý vị nhìn vô đây. Dây gì? Dây hòa bình để giữ hiệp một trong đức tin. Trong câu câu 3 đó, quý vị xem câu 3. Tôi thích quý vị mở Kinh Thánh để ngay trước mặt mình khi tôi hướng dẫn học lời Chúa, tôi hướng dẫn chia sẻ. Dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Dây hòa bình là cái dây gì? Thưa quý vị, dây này làm bằng cái gì? Theo quý vị, làm bằng dây thừng, làm bằng dây ni lông, làm bằng dây lợi tối, làm bằng dây sắt, làm bằng tất cả những cái dây gì mà thế gian, trần gian có được, mà quý vị nghĩ là nó chắc nhất, làm bằng cái dây đó. Có đúng với cái điều mà Chúa cảm động Phao-lô nói không? Dùng dây hòa bình mà giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Bây giờ làm sao có cái dây đó? Mỗi một người trong hội thánh của chúng ta, nếu muốn sống động, muốn trường tồn, muốn hội thánh Chúa bền vững, thì phải có sợi dây hòa bình. Dĩ nhiên, sợi dây đó không có tranh cãi, không có đấu đá, không có hạ bệ. Và bây giờ chúng ta muốn rõ nhất á, thì chúng ta đọc lại cái câu 2 đi. Đoạn 4. Từ câu đoạn 4 câu 2, xin chúng ta cùng đọc chung. phải khiêm nhường đến đều, mềm mại đến đều, nhục đến đều. Bây giờ chúng ta thấy nè, khiêm nhường đến đều. Đến đều là đến đâu? Đến đều là hết rồi, không còn cái mức gì. Khiêm nhường đến cuối cùng, phải không? Rồi, mềm mại đến đều. Tôi thấy sao ông Paulo hay quá. Mấy ngàn năm về trước mà ông sử dụng những cái từ mà ngày nay chưa có thể có một cách nào để chúng ta có thể nghĩ được như vậy nữa. Khiêm nhường đến đều, nhịn nhục đến đều, mềm mại đến đều, rồi lấy lòng yêu thương mà chịu nhau. Đó là cái thể hiện trong một hội thánh đầy ơn của Chúa, đầy sự hiện diện của Đức Thánh Linh, và Chúa giúp đỡ cho dây hòa bình đó với một chất lượng, một chất liệu mà thế gian này không có thể tìm được. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta có cảm động không? Bao nhiêu lâu, có khi nào chúng ta cắt hay là chúng ta làm đứt một khúc nào đó của cái dây này không? Có khi nào chúng ta làm nó bị bật ra rồi gián đoạn cái dây hòa bình ở trong hội thánh không? Điều này xin Chúa giúp đỡ cho mỗi lòng của chúng ta. Cái gì làm đứt dây hòa bình này được, ông bà anh chị em? Thưa quý vị, có phải là chúng ta học về Jonah, có phải là giận dỗi không? Có phải là phiền trách không? Có phải là cay đắng không? Có phải là tất cả những cái gì đó của cái bản ngã xác thịt mà đưa làm cho chúng ta không thể khiêm nhường, không thể mềm mại, không thể nhịn nhục? Không khiêm nhường tức là kiêu ngạo, không mềm mại tức là cứng rắn, cứng cỏi, không thể nào có thể cư xử được với người khác một cách êm thấm. Có người nói cái tánh tôi ngay thẳng vậy á, tánh tôi biết gì nói nấy, biết gì sai cái gì thì nói ngay thẳng. Chúng ta không thể nói dối, chúng ta không thể lương đẹo, không thể dùng cái lời mà chua ngoa, nhưng cũng có khi chúng ta dùng cái lời nói quá ư là cay đắng, quá ư làm cho người khác không thể chịu nổi được. Ngay thẳng tánh, trực tánh không có nghĩa là muốn gì thì nói nấy, không có nghĩa là làm cho người khác bị tổn thương trong cái lời nói. Chúng ta phải áp dụng lời Chúa trong cái cuộc sống của mình, và xin Chúa ban phước cho chúng ta với cái lòng mềm mại, với sự nhịn nhục, và Chúa cho chúng ta có sự yêu thương để nghĩ đến khi cái người nghe đó, mình có nêm thêm muối cho họ dễ chịu không? Chúa dạy mình lời nói phải nêm thêm muối, có sự an ủi, có sự giúp đỡ, có sự thêm sức. Bây giờ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục bởi lòng yêu thương, và đến điều tức là tận cùng rồi, lớn nhất. Xin Chúa cho chúng ta được ơn của Chúa mỗi ngày trong cuộc sống. Điểm thứ hai mà tôi muốn đề cập đến ở đây ấy là điều kiện hiệp một là phải dùng dây hòa bình. Rồi, thứ hai, chúng ta phải có cái phương cách để đưa đến sự hiệp một là mối thông công trong Thánh Linh. Người ta trong hội thánh tôi thường hay nghe chỗ này chỗ kia có cái điều là mình đi ăn thông công. Chỉ có ăn mới có thông công, còn không có ăn thì không có thông công. Phải không? Cái mối thông công trong hội thánh là cái gì? Cái sự liên kết, cái sự mật thiết, cái sự hiểu nhau và cái sự chia sẻ nỗi niềm với nhau. Thông công tức là suốt những cái gì mà người khác ở trong hội thánh có những cái khó khăn, có những cái buồn bã, có những cái sầu não, có những cái đau thương chúng ta chia sẻ. Đó là cách chúng ta cầu nguyện cho nhau. Chúng ta nghĩ đến nhau, chúng ta biết nhau và chúng ta thấy nhau trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Ngày hôm nay thì tôi đọc trên Internet, tôi thấy có một cái tin: nhớ để không bị tử hình. Tôi đọc cái câu chuyện này thì tôi thấy rằng nếu đi máy bay, mà nhất là qua các nước như là Singapore hay là cái nước gì vừa rồi tử hình mấy người mà buôn lậu ma túy đó, đừng cầm bất cứ cái gì của ai gửi, dầu cho cái người đó là khó khăn nhất, bệnh hoạn nhất hay là tật nguyền nhất, mà nếu mà cầm á, trốn nhầm cái ma túy thì thế nào cũng bị tử hình, thế nào cũng bị lên đoàn đầu đài. Không nói rằng tôi cầm nhờ hay cái gì hết, mà tại vì bắt nó ở trong tay của mình hoặc trong vali hoặc là trong cái sách của mình mà bị cái gói đó đút vô, người ta nhét vô trong đó. Họ nhét không có cho đâu, một thời gian sau mình đi ra khỏi cái cửa khẩu đó, họ sẽ lại họ lấy lại, chứ không phải là bình yên. Cho nên đi về Á Châu mà đổi máy bay đó, quý vị cũng phải cẩn thận vỏ sách hành lý này kia, chứ không là nó kêu án tử hình á. Mấy cái nước mà không thể tha thứ thì nguy hiểm lắm. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Cái đó ảnh hưởng tư tưởng cả vào trong hội thánh. Ai có việc gì kệ mặt ai, miễn tôi được bình yên là được rồi. Miễn tôi bình yên là được. Nhưng thưa hội thánh, trong Chúa với nhau, Chúa muốn chúng ta đạt đến sự hiệp một bởi mối dây thông công của Thánh Linh. Và tôi xin phép đọc lại cái câu 4: chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận đã được gọi đến trong sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm, chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của chúng ta. Rồi, cũng trong câu 11 vừa rồi thầy Thiện đọc đó, ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được nên trọn vẹn trong công việc của chức dịch mình. Thưa quý vị, thưa hội thánh, đó là một điều chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Vào đền thánh của Chúa, chúng ta hết lòng thờ phượng, hiệp một, dâng lên Cha của chúng ta lời cảm tạ, tôn vinh những ơn phước mà Ngài dành. Nhưng Đức Chúa Trời cũng giao cho mọi người, Cha của chúng ta cũng muốn mọi người phục vụ trong hội thánh Chúa. Bởi vì mỗi chúng ta làm công việc này cho một Cha, một Đức Thánh Linh trong hội thánh Chúa. Vì vậy mà chúng ta nhớ ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 18 thì có nói: hỡi Phi-e-rơ, tức là hỡi Pê-trô, ta sẽ đặt hội thánh ta trên Pê-tra, và các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Ông bà anh chị em ơi, Chúa chúng ta không có nói chơi bất cứ cái việc gì hết. Việc gì Chúa nói thì sẽ khẳng định, việc đó sẽ tồn tại, sẽ bền vững và sẽ đầy ơn của Chúa. Chúa nói các cửa âm phủ không thắng được hội này. Hội này là hội nào? Hội mà chính huyết Chúa Giêsu đã đổ ra để cứu họ đem về với Chúa. Không phải thế gian đều được cứu đâu, không phải mọi người, nhưng hội mà Chúa đã dựng nên, và hội đã được đặt trên nền tảng sống là chính Chúa Giêsu. Các cửa âm phủ không thắng được hội đó. Thưa ông bà anh chị em, chúng ta tin quyết một điều: Chúa đã cứu hội thánh của chúng ta, Chúa đã ban phước thì xin mỗi tấm lòng, hết ý, hết sức kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta có một mối thông công với nhau trong Đức Thánh Linh là đấng ở trong mỗi tấm lòng của chúng ta. Khi chúng ta có Thánh Linh trong lòng, chúng ta cảm nhận được tình yêu, chúng ta hiểu được lời Chúa, chúng ta biết được cách cư xử với nhau và cách sống với nhau trong cái mối thông công đó. Rồi chính Đức Thánh Linh đó dạy chúng ta công việc ở trong hội thánh. Chúa ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Tất cả những chức dịch đó, chức việc đó có trong hội thánh, không phải là ai muốn thì có, không phải là bỏ phiếu mà đi mua phiếu, đi tranh giành để ứng cử với nhau. Đức Thánh Linh lựa chọn. Ngay cả khi Judas Iscariot phản Chúa rồi đi thắt cổ tự tử, té xuống chết, bể bụng chết, Chúa cho chọn một người khác thế không? Và ngày đó người ta bốc thăm, nhưng mà thiệt ra Đức Thánh Linh hướng dẫn điều đó để đưa thêm một chấp sự, để đưa thêm một sứ đồ, để đủ 12 sứ đồ vào hội thánh. Và Phaolô là sứ đồ muộn mà Chúa gọi ông trên đường đến Đa Mách. Như vậy thì quý vị ơi, trưởng ban này, trưởng ban ngành kia, những người phục vụ trong hội thánh, cả như giáo viên thần học, giáo viên trường Chúa Nhật, tất cả những chức dịch, tôi không thể quên được những người đứng ra để dâng cho Chúa tiếng nhạc, lời ca, hết sức là cần thiết. Bởi vì quý vị, chúng ta vào thiên quốc chỉ có hai việc: thờ kính Chúa và hát ngợi khen, tôn vinh Ngài. Tôi thấy có những người có những giọng hát tốt, sao không hát? Tôi thấy có những người có khả năng âm nhạc, sao không dâng hiến? Tôi thấy có những người có rất nhiều ơn Chúa mà cứ để dành riêng cho mình. Thưa hội thánh, chúng ta nên lợi dụng thời gian, lợi dụng thì giờ chúng ta còn lại ở trên đất này để hết lòng hầu việc Chúa. Qua cái đám tang vừa rồi của ông Hoàng, tôi có một cái cảm xúc. Thưa quý vị, một ngày, chúng ta đâu có biết ngày nào Chúa kêu chúng ta. Thử hỏi cuộc đời chúng ta có hầu việc Chúa đủ không? Có dân phục Chúa đủ không? Nếu Chúa muốn hiện tại chúng ta làm trưởng ban ngành của một cái ngành nào đó, của ban nào đó, chúng ta có tranh chiến với nhau để cái ban mình hơn ban khác trong hội thánh không? Có tranh không? Ban này phải tranh hơn ban kia, lớp này phải hơn lớp kia, ban nọ phải hơn ban khác. Tất cả đều là một Cha, một Chúa, một Thánh Linh. Tất cả những cái gì chúng ta hiệp lại với nhau để hầu vị Chúa, đó là ơn tứ mà Chúa cho. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng sự thông công trong Thánh Linh là mối dây liên lạc mật thiết. Hội thánh đầu tiên có một vấn đề hết sức là khó khăn. Cái thứ nhất, khi mà người Do Thái tin nhận Chúa thì trong hội thánh có chia làm hai phe. Một phe là người ngoại bang, người ngoại tức là ngoại bang, tức là người không phải Do Thái, một người là Do Thái. Thì trong cựu ước được dạy rằng á, người ngoại bang không có linh hồn, không cần được cứu, không cần được. Cho nên khi mà họ tin Chúa đó, cái khi họ đến nhà đền thờ Jerusalem đó, họ có cái hàng hành lang của người ngoại bang, mà nếu mình đến đó mình thờ phượng mình cũng bị đứng ở ngoài, có cái hành lang của đàn bà phân biệt vậy đó, rồi cái hành lang của người ngoại bang, các cái chỗ đứng thờ phượng riêng. Nếu bây giờ hội thánh chúng ta mà phân biệt như vậy thì chắc là không ai muốn đến nhà thờ hết, phải không? Phân biệt. Nhưng mà họ có cái sự phân biệt đó, người ngoại bang không có linh hồn. Chúng ta là ngoại bang đối với người Do Thái á, họ cho mình không có linh hồn. Không có linh hồn là con vật chứ gì. Cho nên những kẻ vô thần họ nói là con người không có, họ không có đời sau, không có linh hồn. Không có linh hồn, họ thú nhận họ là con vật. Và chúng ta cảm ơn Chúa một điều, Chúa cứu tất cả, Chúa không chê chúng ta. Hội thánh đầu tiên họ chống cự về việc đó. Điểm thứ hai, họ phân biệt giai cấp. Người này học giỏi hơn. Tôi không biết trong hội thánh chúng ta có điều đó không. Người này là tiến sĩ, người này là kỹ sư, người kia là sĩ quan, người nọ là dân, người nọ không có cái tầm quan trọng, cái tầm mức đối với xã hội. Anh này là kỹ sư nè, anh này ít học quá, dốt quá. Nhưng thưa hội thánh, trong Chúa chúng ta, khi mà Phao-lô chưa tin Chúa đó, ai có thể nói chuyện được với ông ngoài cái cấp bậc của ngang ông Phao-lô. Nhưng khi ông tin Chúa rồi, đối với một người nô lệ đó, một người phục vụ ở trong một gia đình mà hết sức là yêu mến Chúa, thì ông nói là đây là một người đồng lao với tôi, cùng hết lòng làm việc, hết lòng phục vụ Chúa với tôi. Đó là cái tình thương trong Thánh Linh. Không còn phân biệt nơi thập tự giá của Chúa, không còn phân biệt người ngoại bang hay là người Greek. Hay là người Giuđa, người Greek tức là người Hy Lạp. Hy Lạp mấy nay chúng ta thấy lộn xộn, không có tiền trả cho ngân hàng thế giới đó. Đó là cả một vấn đề mà chúng ta thấy rằng hội thánh của Chúa dẹp bỏ hết tất cả cái đó mới là một hội mà các cửa âm phủ không có thắng được. Chúa ban ơn cho chúng ta một cách đặc biệt. Và người cũ có làm gương cho người mới hay là xin Chúa giúp chúng ta, người mới có tìm tòi, học hỏi lời của Chúa, để rồi đời sống đức tin chúng ta được tăng trưởng, được lớn lên. Giữa người cơ đốc này với người cơ đốc khác không có phân biệt, vì Chúa đã chết thay cho chúng ta. Mục đích của chúng ta là đến với chân thập tự giá của Chúa, nhận lấy phước hạnh, tình yêu và ân điển. Chúng ta ngước lên như người Israel, họ bị rắn cắn, họ ngước lên, họ nhìn con rắn đồng. Thì đó là hình ảnh của Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Tất cả ông bà anh chị em và tôi, chúng ta là hạng người gì, chúng ta người nào, nếu chúng ta không nhìn lên thập tự giá thì chúng ta cũng không thể bước vào thiên quốc. Thông công không có nghĩa là mỗi người đứng riêng một chỗ, nhìn anh em mình đi qua một cách hững hờ, một cách lạnh lùng. Nhưng xin Chúa cho chúng ta hiểu được một điều, hình ảnh mà Chúa hiện diện khi hội thánh người Do Thái, dẫu rằng có cái cách biệt như vậy, nhưng mà tại Jerusalem khi hội thánh bị đói thì tất cả những hội thánh dân ngoại góp tiền, góp sức, góp tất cả những cái gì có thể sống được gửi về Jerusalem. Tại làm sao? Tại vì họ bị đói là không có thể làm lụng được vì thất mùa, vả lại họ bị bắt bớ, họ không có thể đi ra ngoài tự do một cách dễ dàng. Quý vị biết không, trước khi Constantin giải thể bắt cơ đốc giáo của Chúa thì người cơ đốc phải đào ở dưới hầm mộ, đào ở dưới đất, sâu ở dưới sống. Ở tại cái hình ảnh của Jerusalem mà chịu đói đó, thì chưa đến độ đó. Nhưng nếu ai có đọc người tuận đạo nơi hầm mộ đó, quý vị sẽ thấy đào dưới đất, sống ở dưới, đến độ mà người chết cũng không có dám đem lên để chôn, khoét ở trong vách đất, lắp cái thi hài vô trong cái đất đó rồi khép lại. Cả con dân Chúa, người sống và người chết sống chung với hầm mộ một thời gian rất là lâu, bởi vì giữ đức tin, bởi vì giữ lòng yêu Chúa và họ yêu nhau vô cùng. Thưa hội thánh, cho đến khi người La Mã giải giáp không bắt cơ đốc nhân nữa, thì họ nói thế giới mọi người đến đây mà xem, người cơ đốc họ sống lạ lắm, họ yêu thương nhau vô cùng. họ dìu dắt nhau vô cùng, họ chia sẻ nhau vô cùng. Và bây giờ họ đã thành công, dầu vượt qua rất nhiều sự thách đố, sự khó khăn. Và sau khi Constantin không bắt, năm 303 không bắt, 303 sau Chúa không bắt bớ hội thánh nữa, thì thưa quý vị, thế giới đã nhìn biết được Cơ Đốc giáo là gì, nhìn biết Chúa Giêsu của chúng ta được sáng danh. Vậy chúng ta còn nhớ một vài hình ảnh hôm tuần rồi của thầy Hòa nêu lên cho chúng ta thấy. Hôm nay thì tôi muốn có một cái thí dụ nhỏ thôi. Tôi muốn nói về sợi dây thông công của Thánh Linh đó. Mỗi ông bà anh chị em có một hội thánh kia. Hội thánh thì rất là lớn, và tôi lớn lên từ nhỏ trong hội thánh đó cho đến ngày tôi đi thần học viện. Mà có một nỗi đau lòng, đây là một sự thật kể ra trong hội thánh. Hội thánh nó có hai cái họ tộc. Dĩ nhiên là hội thánh có đông người, nhưng có hai cái họ tộc đặc biệt nhất, là một họ tộc buôn vải và một họ tộc buôn mắm. Mà cái thời của tôi còn thiếu niên á, bán mắm giàu lắm á quý vị. Có cả một cái hãng mà một cái xưởng để làm mắm thì giàu lắm. Nhưng mà đặc biệt có cái họ tộc bán vải thì đi vô nhà thờ ngồi thơm phức à. Ngồi riêng một góc thơm phức, bởi vì giàu có, bởi vì giải sồ nhập, bởi vì bán thêm những cái hương liệu, những cái này kia, ngồi thơm phức. Còn cái họ tộc bán mắm đó quý vị biết sao không? Họ cũng ăn mặc đẹp lắm à, cũng sạch sẽ lắm à, nhưng mà bốc mùi mắm. Khổ nỗi là không thể nào mà không có cái mùi mắm lãng vãng ở bên họ. Do đó họ coi như họ không thể hiệp lệ với nhau. Và khi mà cái họ tộc mắm á, dân 1 triệu thì họ bên kia dân 1,5 triệu, 1,2 triệu. Rồi bên này thấy vậy dân 1,8 triệu, bên này dân 2 triệu. Cứ thế đó, làm cho nhiều con cái của Chúa đau lòng, chảy nước mắt. Mà dân như vậy vui không? Hầu vị Chúa như vậy vui không quý vị? Người nào bên họ tộc nào cũng muốn hơn họ tộc này, họ tộc khác. Rồi tôi thấy bên này sắm một sòn thì bên kia cũng sắm một sòn. Bên này giàu có, bên kia cũng giàu có. Bên này mặc cái gì qua tượng sao thì bên kia cũng có mặc cái đó. Không thiếu một cái gì hết. Tại vì tiền bạc không thiếu mà, cái gì cũng không thiếu hết. Đây là một sự thật. Quý vị ơi, khi mà dịch cộng nó vô, cả hai họ đều tan nát. Và cả hai họ, mỗi một bên là có một cái việc khác nhau, chứ không phải là cái việc giống nhau. Và tôi nghe nói là họ đánh dây lời tói để trên cái đầu thuyền, trên cái mũi thuyền đó bằng vàng, nhưng mà họ sơn đen để họ ngụy mắt. Nhưng không ngờ mấy tên thợ đó phản bội, nó đi báo cho công an để nó được chia. Và quý vị biết không, tù tội nè, đau thương nè, tự tử nè, mọi cái có thể xảy ra. Xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của Chúa. Bây giờ cái sợi dây hòa bình, dĩ nhiên nãy tôi nói là không có dây gì làm được dây hòa bình hết. Đó là sự hiệp một, yêu thương, nhịn nhục, nhân từ. Nhưng mà tôi muốn lấy cái này là một hình ảnh. Quý vị có thấy gì không? Mỗi một cái này là một cái mắt. Cái sau này nè, mỗi cái này là một cái mắt xích. Ông bà, anh chị em ơi, mỗi chúng ta là một cái mắt xích ở trong sợi dây hòa bình của Chúa. Chúng ta thấy, nếu mà cái dây nào lớn hơn dây nào thì đâu còn đẹp nữa. Mà nếu dây dao nhỏ hơn thì cũng không đẹp. Tôi lấy một cái thí dụ, cái sợi dây này. Chúng ta có liên tưởng đến cái dây hòa bình trong ơn của Chúa. Có một câu chuyện giả tưởng, có một cái cánh rừng kia rất là lớn, rộng. Nhưng mà khổ nỗi là nó bị cách làm hai, nó bị ngăn hai bởi vì có một cái hố thiệt là sâu thăm thẳm ở phía dưới á. Rồi cái một cái rừng thôi, nhưng mà bên này với bên kia nó phân chia với nhau. Có khi bên này đứng ngó bên kia đứng ngó qua. Nhưng mà đặc biệt có một cây cổ thụ. Thế sao nó ngã ngang ra. Quý vị có thể tưởng tượng cái hố đó ở giữa cái đằng ranh này nè, cái đằng đi nè, nó ngã ngang qua. Và cái góc bên này, cái đầu bên kia, nó làm một cái nhịp cầu nối qua giữa hai bên cánh rừng. Nhưng đặc biệt cái là cái cây cổ thụ đó chỉ có một người đi thôi, có một vật đi thôi, không có thể đi được sông Hàm. Một ngày kia, có hai con lừa đi qua. Một con thì nó đi được hơn nửa cây rồi, nửa cây cổ thụ đó rồi. Cái con kia bên kia cũng đi qua đâu biết, hai con cùng đi, đi qua đụng đầu ở giữa hai cái đó. Theo quý vị bây giờ hai con này tôi tính sao cho nó qua được? Quay lại cũng không được, tại vì nó có một chiều, một bây giờ tính sao để cho nó qua được? Có một con suy nghĩ, bây giờ con cái mình chịu thua. Nó nằm mọp xuống, đúng rồi, có bạn đã đưa ý kiến, nằm mọp xuống. Anh lừa ơi, chỉ còn có cách là anh leo qua đầu tôi, anh bước lên thân tôi, anh đi qua thì chúng mình mới sống. Anh vừa đi qua được và tôi cũng vừa đi qua được. Con kia ngần ngừ một thời gian, cũng sắp mỏi chân rồi, sắp rớt rồi. À, thôi được, để tôi đi. Nó bước qua, nó trèo lên đầu, nó bước qua lưng, rồi nó đi qua được. À, cả hai tiếp tục đi, bình yên. Cũng trên cái cây cổ thụ đó, mấy ngày sau có một cặp khác đi qua cũng đụng độ như vậy. Thì không con nào chịu thua con nào hết. Hai con hút nhau để đi qua. Thế thì quý vị tưởng việc gì xảy ra? Cả hai đều rớt xuống cái hố sâu và coi như không còn nữa. Thưa Hội Thánh, ngày hôm nay có những phân hóa ngoài đời rất là mạnh. Nó đang tiến vào và làm hao mòn cái sợi dây hòa bình trong Hội Thánh của chúng ta, cái dây hiệp một. Cái điều quan trọng là thiếu sự hiệp một trong Chúa. Khi chúng ta có một cái sự sống mới, xin Chúa giúp chúng ta. Chúng ta đọc lại với nhau cái câu gốc mà chúng ta vừa đọc khi nãy. Xin quý vị cùng tôi đọc. Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, tầm thước vóc dạc trọn vẹn trong Chúa Giêsu. Xin ta đọc lần nữa đi. Chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, và nên bậc thành nhân. Bậc thành nhân là bậc gì quý vị? Trưởng thành, đã lớn mạnh, mạnh khỏe, không còn trẻ con nữa, không còn bị người ta lừa đảo bởi những tà giáo nữa, không còn có những cái ý nghĩ xa cách Đức Chúa Trời nữa, nhưng nhận biết được tình yêu của Chúa. Đó là bậc trưởng thành. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 13 câu 11, Phao-lô có nói, khi còn là con trẻ, khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ. Khi tôi đã thành nhân, làm sao? Bèn bỏ hết những điều thuộc về con trẻ. Xin Chúa cho chúng ta trưởng thành, dầu cho tình trạng phân hóa của xã hội, của thế gian, của những cái luật pháp của đời, của tất cả những cái gì của con người sống buông thả, tội lỗi, xấu xa, của những cái ác, của những cái vô đạo tấn công vào Hội Thánh, thì người thành nhân cũng, bậc thành nhân không thể nào có thể lay động. Xin Chúa giúp đỡ cho ông bà anh chị em, cho chúng ta bài học buổi sáng hôm nay, cho chúng ta biết rằng khi đã thành nhân, bỏ hết những điều thuộc về con trẻ, và Chúa ban phước cho mỗi quý vị, ông bà anh chị em trong ơn Chúa. Amen.